Luật sư Lê Văn Thiệp, thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội, cùng ít nhất hai luật sư khác sẽ bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, trong một phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Truyền thông trong nước trích lời luật sư Thiệp, văn phòng luật sư toàn cầu, hôm 15 tháng 12 nói rằng ông đã được cấp chứng nhận bào chữa cho ông Thanh vào ngày 8 tháng 12. Ông Thiệp nói với báo Tuổi Trẻ Online, trong quá trình làm các thủ tục giấy chứng nhận bào chữa cho ông Thanh, tôi được cơ quan an ninh điều tra tạo điều kiện thuận lợi. Ông Thiệp nói các giấy tờ thủ tục đều được thực hiện trước hạn theo trang mạng riêng. Luật sư Thiệp nói ông đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa theo đơn mời của ông Trịnh Xuân Thanh. Báo Tuổi Trẻ nói trước đó vào ngày 9 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư thuộc văn phòng luật sư Nguyễn Chiến để tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh từ giai đoạn hỏi cung. Hôm 17 tháng 10, nữ luật sư người Đức Pastra Schleichenhoff cho VOA biết là một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày và cho biết tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Nữ luật sư người Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Chính quyền Việt Nam nói ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được xác định là người chịu trách nhiệm chính về các vi phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong giai đoạn từ 2011 đến 2013 và đã ra đầu thú tại Hà Nội vào cuối tháng 7 năm 2017, sau khi bị truy nã quốc tế từ hồi tháng 9 năm 2016 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 của Bộ Luật Hình sự. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh vào tháng 1 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hôm 25 tháng 11 đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Bộ Ngoại giao Đức trước đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép ông trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét việc dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam và cũng như xem xét đơn xin tị nạn ở Đức của ông Thanh. Nhưng sau đó, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, có đoạn viết: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, kể cả phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và phải mở cửa cho các quan sát viên quốc tế." Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam vừa ra kết luận thanh tra, việc lộ thông tin hành khách đi máy bay, chủ yếu là do nhân viên hàng không và các đại lý bán vé máy bay. Truyền thông trong nước dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam nói, thông tin hành khách bị lộ là từ cán bộ nhân viên của hãng hàng không, nhân viên phòng bán vé hoặc nhân viên phục vụ mặt đất. Tuy nhiên, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Lê Đăng Bắc, chánh thanh tra Cục Hàng không vào chiều ngày 15 tháng 12 cho biết, kết luận thanh tra chỉ đánh giá về chuyên môn, nguy cơ thông tin của hành khách đi máy bay bị lộ. Để điều tra, xác minh cụ thể, xác định trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức có liên quan thì lực lượng công an mới có đủ thẩm quyền. Ông Bác cho biết thêm, quá trình thanh tra cho thấy các hãng hàng không đều có các giải pháp giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, lộ thông tin vẫn diễn ra. Sau khi có kết luận, chúng tôi đã báo cáo cho Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Thủ tướng. Thanh tra Cục Hàng không nói thông tin của hành khách được chuyển cho các trung tâm môi giới taxi trên mạng Internet do doanh nghiệp Việt Nam thiết lập và điều hành. Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam phát đi thông cáo thừa nhận thông tin hành khách trong hệ thống đặt giữ chỗ của các hãng hàng không bị lộ gồm các nội dung như sau: tên hành khách, giới tính, lịch bay, hành trình, số liệu máy bay, giờ cất cánh, giờ hạ cánh dự kiến, kể cả số điện thoại liên lạc. Gần đây, các thông tin cá nhân của hành khách đi máy bay bị lộ xảy ra thường xuyên hơn. Các hãng taxi nắm trong tay các thông tin về hành trình, kể cả số điện thoại của hành khách để tiếp thị dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ xe taxi đi và đến sân bay Nội Bài, Cam Ranh, Liên Khương. Nhà chức trách đã nhận được một số thông tin phản ánh của khách hàng về việc hãng taxi tiếp thị đón khách khi máy bay của họ vừa hạ cánh xuống sân bay. Đề cập tới việc bảo mật thông tin hành khách, theo Cục Thông tin Việt Nam, hãng hàng không Việt Nam Airlines sử dụng hệ thống đặt chỗ, giữ chỗ, bán vé do hãng Sabre Airlines Solution của Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, Cục Hàng không thừa nhận rằng, dù đã có chương trình giám sát người sử dụng, Việt Nam Airlines vẫn chưa ngăn ngừa được triệt để nạn lộ thông tin hành khách. Thông báo của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam về việc lộ thông tin hành khách được đưa ra không lâu sau khi hãng hàng không Việt Nam được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Quốc tế trao hai giải thưởng uy tín năm 2017 về hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa và hãng hàng không hàng đầu thế giới vì hạng phổ thông đặc biệt. Vào tháng 7 năm ngoái, một gói dữ liệu được cho là của 400.000 hồi viên hồi bông sen vàng của Vietnam Airlines đi kèm với các thông tin cá nhân cũng bị rò rỉ sau một sự cố khác khi trang web của hãng này bị thay đổi giao diện. Một linh mục ở Nghệ An cho VOA biết, hơn một chục cán bộ công an địa phương đã đến nhà thờ giáo xứ Đông Kiều yêu cầu giáo dân tháo dỡ hang đá Giáng sinh, diện lý do nơi trang trí nằm trên phần đất đang có tranh chấp. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh hôm 15 tháng 12 cho biết, vào chiều cùng ngày, chính quyền xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, do ông chủ tịch xã dẫn đầu, đã đến trước khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đông Kiều, nơi nhiều người đang dựng hang đá đón Giáng sinh, yêu cầu phải dừng việc trang trí. Trang thanh niên công giáo cho biết giáo dân và chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều đã từ chối yêu cầu này, bởi vì hang đá được làm trên đất đã được người dân hiến tặng cho giáo xứ. Trong một video lưu truyền trên mạng xã hội, một người mặc sắc phục an ninh nói ông sẽ cử cán bộ tới trực tại các chốt ở khu vực quanh nhà thờ giáo xứ Đông Kiều trong những ngày sắp tới để đảm bảo an ninh trật tự. Trang thanh niên công giáo còn cho biết thêm hiện nay, giáo dân đã lập hàng rào để bảo vệ dân làng và giáo xứ vì họ sợ côn đồ và hội cờ đỏ sẽ vào làng quậy phá. Trang này dẫn lời linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thanh phát biểu trong một buổi lễ vào tối ngày 14 tháng 12 nói, Giáng sinh không chỉ của người công giáo mà là của tất cả mọi người. Thế nhưng chính quyền huyện Diễn Châu lại ngăn cấm giáo xứ Đông Kiều dựng hang đá làm bằng những cái bạc theo kiểu tạm bợ và trang trí bóng đèn cho đẹp mà vẫn cho côn đồ đến. Linh mục Nam cho biết trước đó vào ngày 13 tháng 12, chính quyền xã Diễn Mỹ đã yêu cầu nhà thờ tháo dỡ hang đá nội trong 24 tiếng đồng hồ.